Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 27 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Điều chỉnh thời gian viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 7 giờ ngày 27 tháng 4.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.
Chủ tịch nước gửi thư khen các công dân cứu sống người đuối nước tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Thông báo nêu rõ thời gian lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bắt đầu từ 7 giờ thứ Tư ngày 27 tháng 4. Thưa quý vị, hôm qua 26 tháng 4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật. Theo đó, Bộ Chính trị cũng đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2010-2015, khiển trách ông Huỳnh Văn Tý, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Lương Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021, Hồ Lâm, nguyên Tỉnh ủy viên, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2014-2020, Võ Tấn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, Lê Văn Rẽ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Diệp Dũng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tiến Phương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011-2016.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen các công dân có hành động dũng cảm cứu sống người đuối nước tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được biết, ngay khi phát hiện người bị đuối nước, ông Nguyễn Hữu Hiền tại xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và em Nguyễn Văn Dương, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Minh Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đã không ngại nguy hiểm, kịp thời cứu sống nhiều người. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn, khuyến cáo, tập huấn tới người dân, gia đình và trường học về nguy cơ đuối nước, trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh và cách thức xử lý tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Tối qua tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Báo Nhân dân, Truyền hình Nhân dân phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Chung một dòng sông. Đây là chương trình giao lưu truyền hình đặc biệt, một bản hòa tấu ca ngợi tinh thần dân tộc, khát vọng hòa bình và tình yêu quê hương cội nguồn. Đây cũng là chương trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện Cục Y tế Dự phòng đang xây dựng các hướng dẫn để bỏ khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Bộ Y tế cũng đã giao Cục Y tế Dự phòng và sẽ có văn bản hướng dẫn gửi tới các địa phương về vấn đề này. Qua đây, Việt Nam cũng sẽ từng bước tiến tới bình thường hóa sau dịch COVID-19.
Cũng theo Bộ Y tế, đến ngày 25 tháng 4, cả nước đã tiêm hơn 212,6 triệu mũi tiêm. Tuy nhiên, trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin khoảng 205 triệu mũi tiêm. Như vậy, còn khoảng 7,6 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống. Trong số các mũi tiêm được nhập lên hệ thống hiện vẫn còn trên 43 triệu mũi tiêm đang xác minh thông tin do không có căn cước công dân hoặc căn cước công dân sai định dạng, không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, các cơ sở tiêm chủng, địa phương phải kết thúc xác thực thông tin tiêm chủng trước ngày 1 tháng 6.
Ngày 26 tháng 4, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có khuyến cáo với người dân khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 sắp diễn ra tại 12 tỉnh, thành phố từ ngày 2 tháng 5 đến hết ngày 24 tháng 5. Theo đó, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, tuân thủ sự điều tiết phân luồng của Cảnh sát Giao thông và các lực lượng chức năng khác. Khi có tín hiệu của xe, đoàn xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho xe, đoàn xe được quyền ưu tiên.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga vào ngày 26 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn tại Ukraine sớm nhất có thể. Theo kế hoạch, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Lavrov, Tổng thư ký Guterres sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó, ông Guterres sẽ tới Ukraine và có một cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, cũng như hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 28 tháng 4.
Giá đồng rúp của Nga đã chạm mức cao nhất trong hơn 2 năm so với đồng euro trong đầu phiên giao dịch ngày 26 tháng 4, trước khi chốt phiên ổn định gần mức ghi nhận vào cuối ngày 25 tháng 4. Vào lúc 8 giờ 17 phút giờ GMT, tức 15 giờ 17 phút theo giờ Việt Nam, giá đồng rúp tăng 0,3% lên giao dịch ở mức 76,90 rúp đổi 1 euro. Cuộc thăm dò của hãng Reuters dự báo Ngân hàng Trung ương Nga sẽ giảm lãi suất cơ bản khoảng 20% xuống còn 15% trong nỗ lực kích thích cho vay nhiều hơn khi nền kinh tế đối mặt với lạm phát cao.
Theo hãng tin Reuters, ngày 26 tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Thụy Điển nhằm đáp trả quyết định tương tự của chính quyền Stockholm. Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo đã đưa 40 nhân viên ngoại giao Đức vào danh sách những người không được hoan nghênh nhằm trả đũa động thái tương tự trước đó của Berlin. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Đức tại Moscow tới thông báo về quyết định này.
Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát mạnh khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc mới lây lan trong cộng đồng. Giới chức Bắc Kinh ghi nhận 21 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca mắc không triệu chứng trong cộng đồng trong khoảng thời gian từ 16 giờ ngày 25 tháng 4 tới 16 giờ ngày 26 tháng 4. Và cũng trong ngày 26 tháng 4, thêm một khu vực ở thủ đô Bắc Kinh đã được phân loại là vùng có nguy cơ cao, trong khi 7 khu vực khác được phân loại nguy cơ trung bình. Hiện có 2 khu vực được xếp vào vùng có nguy cơ cao, trong khi 12 khu vực có nguy cơ trung bình.
Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra ngày 26 tháng 4 tại một trường đại học ở thành phố cảng Karachi, miền nam Pakistan. Hãng Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng thành phố Karachi cho biết, thông tin nhận được cho thấy trong số 4 người thiệt mạng có 3 người Trung Quốc và 1 người Pakistan. Hiện chưa rõ vụ nổ là do thiết bị tự chế hay tấn công tự sát, chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận gây ra vụ việc.
Tiếp theo là các thông tin thể thao sáng. Báo chí Anh đồng loạt đưa tin Novak Djokovic được phép bảo vệ chức vô địch tại Wimbledon 2022. Ban tổ chức giải đấu đã dỡ bỏ các lệnh cấm liên quan đến vaccine COVID-19 đối với các vận động viên thể thao nước ngoài. Trước đó, tay vợt người Serbia cũng được phép thi đấu tại Roland Garros.
Hôm 25 tháng 4 đánh dấu 17 năm kể từ khi Rafael Nadal lọt vào top 10 ATP và tay vợt người Tây Ban Nha chưa bao giờ văng khỏi nhóm này. Hiện anh đang xếp hạng 4. Điều đó có nghĩa là nhà vô địch Grand Slam 21 lần đã ở trong top 10 của bảng xếp hạng ATP trong 866 tuần liên tiếp.
Tại trạng đua mới đây, Lewis Hamilton chỉ về thứ 13 chung cuộc và tự nhận bản thân nằm ngoài cuộc đua vô địch năm nay. Giải thích về thành tích yếu kém này, giám đốc đua xe F1 của Mercedes Toto Wolff tiết lộ cuộc đua bắt đầu với điều kiện ẩm ướt nên hệ thống giảm lực cản ở cánh sau không được bật lên cho tới giữa cuộc đua. Thời điểm được bật lên, Hamilton đã mắc kẹt giữa đoàn đua và không thể làm gì hơn.
Mới đây, hai huyền thoại Thierry Henry và Alain Scherer vừa trở thành cái tên đầu tiên được ban tổ chức ngoại hạng Anh lựa chọn vào sảnh danh vọng của giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù. Sau Henry và Scherer, ban tổ chức ngoại hạng Anh sẽ vinh danh thêm 6 huyền thoại khác được lựa chọn trong danh sách rút gọn 23 ứng viên do chính người hâm mộ bầu chọn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Thanh Hương.
Vâng, xin cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2022 đang có dấu hiệu kết thúc là bởi vùng áp thấp phía Tây, nguyên nhân gây ra cái nóng đầu mùa đang có dấu hiệu suy yếu, nhưng cường độ yếu đi từ từ. Vì thế, trong ngày hôm nay, nó tiếp tục duy trì nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và tỉnh Lào Cai với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ C. Mường Tè, Mường Lai, Mường La, Yên Châu, Mai Châu vẫn còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 37 đến 38 độ C. Trong khi đó, ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Đông Bắc Bộ, mức nhiệt phổ biến trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 33 đến 35 độ C. Một số nơi như Hoàng Su Phi, Bắc Mê, Hà Giang, Chợ Rã, Bắc Cạn, Bảo Lạc, Cao Bằng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 36 đến 37 độ C. Sang ngày mai, miền Bắc còn nắng nhưng nóng chấm dứt hẳn ở khu vực phía Đông và chỉ còn xảy ra cục bộ ở các tỉnh, thành phố phía Tây Bắc Bộ. Vùng thấp nóng yếu dần nhưng vẫn duy trì cường độ mạnh, gió phơn thì qua hoạt động nên ngay từ lúc này cả miền Trung đều trong trạng thái ít đến quang mây. Báo hiệu hôm nay vẫn là một ngày nắng nóng diện rộng và vùng nóng ngày hôm nay tiếp tục tập trung ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi và phần phía Bắc của tỉnh Bình Định với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ C. Các huyện vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn là vùng có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 38 đến 40 độ C. Từ ngày mai, vùng thấp nóng tiếp tục suy yếu, miền Trung vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng nhưng không còn gay gắt nữa. Và đến ngày 29 tháng 4 thì đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2022 ở miền Trung cơ bản sẽ chấm dứt hoàn toàn. Với Tây Nguyên và Nam Bộ ngay từ lúc này đã có nắng mạnh. Trong ngày hôm nay, nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở khắp nơi, hầu hết ở các tỉnh Nam Bộ, với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ C. Còn ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt ngày phổ biến từ 33 đến 34 độ C. Các điểm như An Khê, An Unpa, Gia Lai, Cát Tiên, Lâm Đồng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ C. Và cũng như các tỉnh miền Trung, tình trạng nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chỉ kết thúc vào ngày 29 tháng 4 khi có tác động của những cơn mưa dông.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.